Chương 14, bàn cờ đại biến, La Phong lẫn vào đại quân rầm rộ. Hành động cùng cường giả nhân loại khác là Thiên Trận Vương, Tàn Pháp Vương, Khu Vũ Vương. Tuy nói La Phong không cố ý giết chết các bất hủ trận doanh khác, nhưng Khu Vũ Vương là một phong vương cực hạn. Thiên Trận Vương cũng là phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn. Hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau động thủ, hơn nữa, thật sự quá hỗn loạn. Các cường giả khác cũng đánh chết bất hủ cấp phong vương làm bắn ra di vật. Có đôi khi tiểu đội đám người La Phong cũng có thể vừa vặn nhặt được, ngắn ngủn nửa phút ta cũng kiếm được trên trăm ức đơn vị hỗn nguyên rồi. La Phong thán phục, La Phong thán phục. Chẳng trách các phong vương ai cũng phát cuồng, có người ngã xuống, có người thu lợi, điên cuồng vô cùng. Lúc này trong hư không mênh mông có ngàn vạn lối ra, nhưng trong dư âm chiến đấu đáng sợ, chốc chốc lại có một lối ra tan vỡ, rồi lại sinh ra một lối ra mới. Mọi người cẩn thận, Thiên Trận Vương truyền âm vội vàng nói. Ta bị công kích linh hồn. Cái gì? Thiên Trận Vương, ngươi bị công kích linh hồn sao? Khu Vũ Vương, Tàn Kỳ Vương, La Phong đều kinh hãi. Phe yêu tộc có trên 10 cường giả đánh tới, trong đó có Si Mang Vương, cũng là một phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn. Ta và hắn đã giao thủ nhiều lần, không nắm chắc đối phó được hắn đâu. Thiên Trận Vương vội truyền âm nói. Thiên Trận Vương vội truyền âm nói. Họ đã tới rồi. La Phong, Khu Vũ Vương, Tàn Kỳ Vương đã thấy, xa xa có 12 cường giả phe yêu tộc đánh thẳng về phía đám người La Phong. Thiên Trận Vương, trong đội ngũ phe yêu tộc có một bất hủ như một sinh vật cổ, tướng mạo xấu xí, có bốn vó rất dài. Truyền âm quát, Khu Phủ Vương, một con rồng có hai đầu, dài trên 10 km, cũng gầm gừ. Đao Hà Vương, đội ngũ tinh anh này hiển nhiên đang nhắm vào đám người La Phong. Trong đám người La Phong bên này, Khu Phủ Vương, Trọng Tiến Vương đều có chiến lực phong vương cực hạn. Cái tên Đao Hà Vương đã sớm được truyền ra, hoàn toàn có thể xem Đao Hà Vương như một vị phong vương cực hạn. Thiên Trận Vương cũng có thể xem như một phong vương cực hạn. Chỉ có Tàn Kỳ Vương danh khí hơi nhỏ một chút. Tóm lại đội quân La Phong có thể nói có đại khai bốn người có chiến lược phong vương cực hạn. Cũng là lý do vì sao lúc trước đám người La Phong có thể an an ổn ổn, thường xuyên tìm được chỗ tốt. Còn đội ngũ yêu tộc đã dám tới, tự nhiên cũng rất tự tin. 12 cường giả thì có chừng 6 có chiến lược phong vương cực hạn. Si Mang Vương và Thiên Trận Vương từng giao thủ nhiều lần trong tinh thần tháp, một mạch vẫn không làm gì được nhau. Tuy nói rất khó giết chết được Thiên Trận Vương, nhưng việc muốn lấy Thiên Trận Vương cũng không thành vấn đề. Chúng ta rút lui. Khu Vũ Vương vội hạ lệnh. Rống, con rồng hai đầu phe yêu tộc gầm khẽ một tiếng. Khu vực thời gian trôi bên tiểu đội đám người La Phong chợt bị khống chế, thời gian tĩnh chỉ. Phá, đám người La Phong bên này đều là gầm lên trong linh hồn, mỗi người đều phát lực, trong nháy mắt tốc độ thời gian đã khôi phục lại bình thường. Ha ha, Thiên Trận Vương, ngươi lần này chết chắc rồi. Si Mang Vương càng rỡ cười to, tiếng cười rất chói tai. Đáng đi, cơ hội khó được, phe yêu tộc này là một đội ngũ tinh anh, mỗi người đều điên cuồng vô cùng, giết chết cường giả, tìm được rất nhiều tiền bạc, đặc biệt là Đao Hà Vương vừa lấy được bảo tàng Tây Tháp, có thể giúp cho Trọng Tiễn Vương đã hôn mê mà trong thời gian rất ngắn khôi phục lại. Tiền bạc của hắn sớm đã vang xa. Trong số 10 vạn bất hủ ngoại tộc hỗn chiến đấu của hai đội quân này cũng không có gì lạ lạ. Đám người La Phong bên này tổng cộng có 5 cường giả, 4 người được xem là có chiến lực phong vương cực hạn. Phe yêu tộc tổng cộng có 12 cường giả, 6 người có chiến lực phong vương cực hạn, nhưng 6 phong vương đỉnh cao kia liên hợp lại cũng có thể xem như một phong vương cực hạn. Phe La Phong đích xác nằm ở thế yếu, chiến đấu ngay từ đầu đã điên cuồng, ta chỉ có thể chống đỡ được Si Mang Vương. Thiên Trận Vương truyền âm vội vàng nói, ta chỉ có thể tạm thời chống cự hai phong vương cực hạn liên hợp. Khu Vũ Vương cũng nóng nảy, Đao Hà Vương, Khu Vũ Vương cũng nóng nảy. Đao Hà Vương, ngươi chịu đựng được không? Giao cho ta. La Phong nghiến răng, biết sao được, mình mặc dù có hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, nhưng khi nổ nó chẳng phân biệt được địch ta. Huống chỉ 6 người này xem như có chiến lược phong vương cực hạn, liên hợp phòng ngự, hoàn toàn có thể kháng cự một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Trừ phi mình nổ một lần 3 viên thì còn có chút hy vọng, nhưng cái giá e rằng bên mình cũng chết sạch. Trước hết giết sạch những phong vương đỉnh cao, La Phong hạ lệnh cho Trọng Tiễn Vương. Rào, hai cánh La Phong rung lên, dẫn Trọng Tiễn Vương nhanh như thiểm điện lao tới, làm phe yêu tộc căn bản không có cách nào truy theo La Phong được, đuổi không kịp. Đao Hà Vương này quá nhanh, quá nhanh. Trước hết giải quyết Thiên Trận Vương và Khu Vũ Vương, sau đó chúng ta hợp lực giải quyết Đao Hà Vương. Phe yêu tộc bên kia nhanh chóng đưa ra quyết sách, không còn quản La Phong nữa. Nhưng dù họ bất luận, thì La Phong cũng không buông tha cho họ. La Phong dẫn trọng tiễn vương lao thẳng tới những phong vương đỉnh cao khác của phe yêu tộc. Rệt rệt trong tiếng vương cầm hai thanh loan đao. Hai đạo ánh đao đảo qua, lập tức một phong vương đỉnh cao ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống. Bản thân La Phong cũng sống mái với một phong vương đỉnh cao, Thí Ngô Vũ Diệp xe vụn phòng ngự đối phương, sau đó là độc ánh chiến đao. Đao tới lập tức suy yếu 50 thần thể, làm thực lực đối phương giảm mạnh, thêm một đao nữa, xem như ngã xuống luôn. Trong nháy mắt, trọng tiến vương giải quyết ba phong vương đỉnh phong, La Phong giải quyết một tên. À, ngay khi bốn phong vương đỉnh cao của địch quân gầm lên, rồi ngã xuống, Tang Kỳ vương của đám người La Phong cũng gào lên một tiếng, bị đánh bay vào khu vực nguy hiểm phía dưới, chôn vùi thành hư vô luôn. Tang Kỳ vương ngã xuống, bành, khu vũ vương đồng thời bị ba phong vương cực hạn phe yêu tộc vây công, cố tránh xa khu vực nguy hiểm, nên may mắn thoát nạn. Hắn cảm ơn lạnh, liền nói, Dương Thiên Trận Vương, chúng ta mau mau trốn thôi. Ta không chịu được nữa đâu, ta không có cách nào chạy trốn được. Thiên Trận Vương cũng nóng nảy, hắn đang đối diện với Si Mang Vương và một phong vương cực hạn liên thủ vây công. Rất gian nguy, La Phong cũng nóng nảy, trong nháy mắt, bên mình đã nguy hiểm tới mức như vậy rồi. Đến cả Tạng Kỳ Vương cũng ngã xuống. Ồ, trọng tỷ ngươi đi trợ giúp khu vũ vương, phòng ngự của ngươi mạnh, hoàn toàn có thể nhận kháng hai ba phong vương cực hạn. Phong vương cực hạn vừa giết chết Tạng Kỳ Vương, đang bay về phía khu vũ vương lúc này khu vũ vương bị bốn phong vương cực hạn vây công. Dạ, chủ nhân, ta đi trợ giúp Thiên Trận Vương. La Phong hai cánh trung lên, bay về phía Thiên Trận Vương. Dựa theo La Phong tính toán, trong tiếng vương có thể một người ngăn cản hai ba đối thủ, hắn và khu vũ vương liên thủ, cho dù bị bốn phong vương cực hạn vây công, cũng có thể vững vàng phòng ngự. Nhưng Thiên Trận Vương lại nguy hiểm, hắn và Si Mang Vương có thực lực tương đương, lúc này lại bị Si Mang Vương và một phong vương cực hạn vây công. Lúc này Thiên Trận Vương sở dĩ còn có thể chống cự được, cũng nhờ đã thiêu đốt thân thể bất hủ mà liều mạng. Còn Si Mang Vương và ban thủ của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt thần lực bất hủ, hiển nhiên đánh tới mức điên cuồng. Rồi phốc, một luồng chi ảnh khổng lồ mơ hồ nện thẳng vào người Thiên Trận Vương, làm Thiên Trận Vương phun ra một vòi máu, rồi bắn mạnh xuống dưới. Chỗ hắn bắn xuống chính là khu vực nguy hiểm. Thiên Trận Vương, La Phong hai cánh trung lên, đảo qua một luồng vòng cung, lập tức từ phía dưới nâng Thiên Trận Vương lên, bành bành. Thiên Trận Vương bị luồng lực công kích do thiêu đốt thần lực bất hủ đánh vào, đáng sợ như thế nào chứ? La Phong vừa tới, tốc độ rơi Thiên Trận Vương cũng chậm hẳn lại, nhưng La Phong lại rơi xuống rất nhanh. Dương, Dương! Thiên Trận Vương vội vàng nhìn về phía La Phong. Hoàng, một luồng linh hồn ảo thuật công kích vô hình do Si Mang Vương thi triển, oanh kích thẳng vào người La Phong, bị linh hồn ảo thuật công kích, nhất thời thân thể bản tôn La Phong mất đi sự khống chế, rơi nhanh xuống phía dưới. Điều này làm trọng tiễn vương đang trợ giúp khu vương đằng xa biến sắc, trong mắt đầy vẻ lo lắng hoảng sợ. Chủ nhân, Dương, Dương, Dương! Thiên Trận Vương cũng thần tình lo lắng khổ sở, vội bổ xuống về phía La Phong. Thiên Trận Vương nhìn thì như đau đớn vô cùng, nhưng trong mắt lại có vẻ lạnh lùng lẫn hưng phấn. Ha ha ha, lần này ta sẽ một bước lên trời thật rồi, lần này ta sẽ một bước lên trời thật rồi. Năm đó ta khống chế linh hồn Si Mang Vương, ngẫu nhiên lóe ra ý nghĩ để Si Mang Vương tiếp tục ở lại phe yêu tộc, quả thật là sáng suốt. Thiên Trận Vương trong lòng kích động vạn phần. Thiên Trận Vương là đại sứ về phương diện linh hồn, một đường trưởng thành từng gặp rất nhiều gập ghềnh ngăn trở, con đường trưởng thành đầy gập ghềnh, gặp rất nhiều tao ngộ, làm hắn có quan niệm xử thế đặc thù. Hắn nhiệt tình giao hữu, có một nhóm lớn hảo hữu giống như bọn La Phong, chỉ cần là bằng hữu của Thiên Trận Vương đều sẽ cho rằng Thiên Trận Vương là một nhân vật rất khá, rất đáng để kết giao. Song sự thâm thầm và điên cuồng của hắn thì không ai biết. Hắn và Si Mang Vương đích xác từng có mấy lần giao thủ, song vào lần giao thủ thứ ba, hắn chỉ bằng vào linh hồn ảo thuật, cuối cùng cũng khống chế được đối thủ, biến Si Mang Vương thành nô lệ linh hồn của mình. Một linh hồn bị khống chế, bề ngoài nhìn không thấy có gì cả, mà hệ thống của phe yêu tộc lại rất đơn giản. Không có hệ thống thăm dò tiên tiến như quân đội nhân loại hoặc tộc cơ giới, họ lĩnh quân công đều cần lưu lại chứng cớ, trao đổi với nhau chỉ có thể là truyền âm đơn giản. Do đó, Si Mang Vương bị hắn khống chế với hệ thống truyền tấn giản lậu, cũng căn bản không phát hiện được sự biến hóa trong linh hồn Si Mang Vương. Vì vậy, Si Mang Vương tiếp tục ở lại phe yêu tộc, thỉnh thoảng hắn cho Si Mang Vương dẫn bằng hữu yêu tộc cùng hành động, sau đó hắn lấy việc xảo ngộ, nội ứng ngoại hợp, liên thủ giải quyết. Loại thủ đoạn này hắn đã làm 3 lượt. Thậm chí có một lần, hắn và Si Mang Vương nội ứng ngoại hợp còn khống chế được một phong vương cực hạn khác là Phụ Lạc Vương. Còn lần này trấn phong tinh thần xuất thế, hắn lập tức ý thức được là một cơ hội tốt. Khi chạm mặt La Phong, hắn vô cùng mừng rỡ. Ha ha, Dương Đao Hà Vương, đây là một con cá to. Nghe nói hắn chiếm được bảo tàng tế tháp, còn có thể làm thực lực trọng tiến vương khôi phục nhanh như vậy. E rằng tiền bạc nhiều hơn phong vương cực hạn bình thường khá nhiều. Vì vậy, hắn âm thầm ra lệnh cho Si Mang Vương, Vụ Lạc Vương vốn bị hắn khống chế, lập tức mời mấy cường giả phe yêu tộc khác cùng nhau liên hợp tập kích. Si Mang Vương, Vụ Lạc Vương đều là do hắn khống chế. Hơn nữa Si Mang Vương ngay từ đầu đã dùng những phong vương đỉnh cao vây lấy phong vương cực hạn. Lúc vây công Thiên Trận Vương, cả Thiên Trận Vương, Si Mang Vương đều thiêu đốt thần lực bất hủ, đều làm bộ liều mạng. Nhưng trên thực tế lại đồng thời đột nhiên công kích phong vương cực hạn phe yêu tộc kia. Hai vị đại sư, chuyên về phương diện linh hồn, lại thiêu đốt thần lực bất hủ. Mục tiêu đầu tiên là khống chế phong vương cực hạn kia. Khống chế không thành công thì giết chết, ông trời cũng giúp ta. Khống chế phong vương cực hạn khó khăn như thế nào chứ? Cho dù ta thiêu đốt thần lực bất hủ, cho dù ta cùng Si Mang Vương đều tinh thông phương diện linh hồn, cho dù là nội ứng ngoại hợp, nhưng xác suất cũng rất thấp. Bây giờ ta lại thành công một lần, ha ha ha. Thiên Trận Vương lúc đó kích động vô cùng, vì vậy, trong kế hoạch hỗn chiến lần này, trên thực tế Thiên Trận Vương đã có 3 phong vương cực hạn ban thủ, bất luận là đám phong vương đỉnh cao hoặc 3 phong vương cực hạn phe yêu tộc ấy, hay đám La Phong, Khu Vũ Vương, Trọng Tiến Vương, đều ai hay không biết. Các người đều là mục tiêu của ta, bảo vật tiền bạc của các ngươi đều là của ta. Thiên Trận Vương cảm thấy rất cuồng nhiệt. Muốn trở thành siêu cường giả trong vũ trụ, có lẽ phải có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có sư phụ cường đại. Không có kỳ ngộ đặc thù, cũng không có sư phụ lợi hại, cũng phải tự mình kiếm lấy một kỳ ngộ. Thiên Trận Vương ngẫu nhiên khống chế được Si Mang Vương, nhưng lại vẫn cho Si Mang Vương ở lại phe yêu tộc. Bản thân hệ thống truyền tấn của yêu tộc cũng rất giãn lậu, dẫn đến mọi việc đều trôi chảy, nên Thiên Trận Vương luôn ôm hy vọng có cơ hội quật khởi. Hắn làm bộ bị đánh bay, để La Phong tới cứu. Vì cứu hắn mà lọt vào công kích của Si Mang Vương, làm La Phong cấp tốc bay vọt xuống phía dưới. Dương Thiên Trận Vương bổ xuống, thần tình đau đớn lo lắng. Hắn đang thầm nói, già của ta không ai được cướp đi. Hắn sợ La Phong rơi vào khu vực nguy hiểm bị chôn vùi, lúc đó bảo vật tiền bạc sẽ bị các cường giả khác lấy đi mất. Do đó hắn là người đầu tiên bay theo xuống. Dương Thiên Trận Vương đau đớn đáp xuống. Chủ nhân, xa xa Trọng Tiễn Vương bất chấp Khu Vũ, lập tức cấp tốc vọt tới. Khu Vũ Vương khả không dám ngăn cản 4 phong vương cực hạn, cũng đến cả cùng Trọng Tiễn Vương bay về phía La Phong. Nhưng bây giờ nhanh tới mấy cũng không thể theo kịp. Mắt thấy La Phong sắp rơi vào khu vực nguy hiểm, hừ, La Phong mắt sáng ngời tỉnh táo lại. Năm đó La Phong tham gia thiên tài chiến, tu vi tâm tình đã là cực hạn tầng thứ nhất rồi, sớm đã đạt tới minh tâm chiến tính, thẳng vào bản tâm. Trình độ đại thành, nhưng hắn luôn luôn chưa từng tiến vào cảnh giới thứ hai, mà luôn luôn đi theo con đường cực đoan, đi theo cực đoan điên cuồng, tôi luyện mấy ngàn năm ở Hỗn Độn Thành, ở chiến trường ngoài tinh vực, vẫn đi theo con đường cực đoan, điên cuồng mài dũa, tín niệm làm hắn càng ngày càng kiên định, ý chí càng ngày càng đáng sợ. Trên địa cầu, các tiền bối Hoa Hạ quốc e rằng, không thể có mấy ngàn năm để mài dũa bản tâm, nội tâm hắn đã như một kim cương được mài dũa, trong suốt. Có thể thấy rõ tất cả những thứ vô căn cứ, kim cương cứng trắng sắc bén có thể đâm vỡ tất cả. Đây là bản tâm của La Phong, nếu lọt vào công kích linh hồn, La Phong có thể còn phiền phức một chút, e rằng phải cho phân thân kim giác cự thú ra tay. Nhưng về ảo thuật, La Phong thật sự bằng vào ý chí, phá hủy ngay. Thiên Trận Vương, La Phong nhìn về phía Thiên Trận Vương, trong mắt có vẻ điên cuồng, là ngươi, vừa tỉnh dậy La Phong biết ngay. Thiên Trận Vương đang hạ độc thủ, đầu tiên. Thiên Trận Vương là một đại sư về linh hồn, biết rõ La Phong tới cứu hắn, sao lại cho phép công kích của đại sư linh hồn của địch quân lạ Si Mang Vương tác dụng vào La Phong chứ, phạm vào sai lầm tới như vậy. Tiếp theo, khi La Phong tới giúp Thiên Trận Vương, theo lý thuyết bản thân Thiên Trận Vương hẳn phải mãnh liệt chống đỡ lực công kích kia. Nhưng tình huống thực tế là, Thiên Trận Vương chẳng những không chống đỡ, mà khi La Phong tới, còn chủ động cho La Phong thêm một luồng lực công kích nữa. La Phong đồng thời lọt vào 2 luồng lực công kích, lại bị linh hồn ảo thuật công kích, lực công kích, linh hồn ảo thuật, phối hợp hoàn mỹ, tất cả chuẩn bị rất hoàn mỹ, làm La Phong lọt vào bẫy, một cái bẫy cơ hội chết chắc, không ổn. Thiên Trận Vương thấy La Phong tỉnh lại, không khỏi cả kinh, hắn đương nhiên đoán ra La Phong đã biết bí mật rồi, nhưng đôi mắt hắn lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn, không còn kịp rồi, khoảng cách với khu vực nguy hiểm quá gần, lực công kích làm hắn rơi xuống quá mạnh, không thể chậm lại được, không còn kịp rồi. La Phong cũng phát hiện ra điểm này, lực công kích làm mình rơi xuống quá mạnh, cho dù dựa vào cánh, cũng không thể trong cự ly ngắn tránh xa được khu vực nguy hiểm rộng lớn này. Hắn lật tay lên, lập tức xuất hiện một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, lúc này đã chuẩn bị bóp kiếp nổ, bản thân ta trốn không thoát. Vậy dễ hỏa thần nguyên tinh nổ tung, dựa vào phản lực vụ nổ, ta tự nhiên có thể bảo vệ được tính mạng. Phản ứng của La Phong thật sự rất hung hãn và đơn giản. Ngay khi nổ, Thiên Trận Vương vốn muốn ám toán ta nên tới rất gần, cũng sẽ chết. Không ổn, Thiên Trận Vương sắc mặt đại biến. Hắn muốn động quy vu tận, nhưng khi La Phong vừa xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, một lực thần bí bàn bạc không thể phản kháng trong nháy mắt kéo La Phong. Một luồng thanh âm trầm thấp dội vào bên tai. Trong óc, ý thức La Phong vang vọng mãi. Hài tử, đến đây đi. Rào, trong hư không có trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc chiến đấu. Đến cả Tháp Long Vương, Mệnh Vấn Vương, Thất Kiếm Vương cũng đang chiến đấu. Đồng thời ngàn vạn lối ra chốc chốc tan vỡ. Lúc thì sinh ra lối ra mới. Đột nhiên ở phía dưới La Phong sinh ra một lối ra, khoảng cách rất gần, làm La Phong không kịp né tránh. Trên thực tế tại luồng lực thần bí bàn bạc lôi cuốn làm La Phong cũng không thể né tránh. Vèo, La Phong cầm theo hóa thần nguyên tinh, tiến vào lối ra, ly khai phương hư không này.